Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các nhà tranh đấu thất vọng vì Tổng thống Trump không đề cập đến nhân quyền tại Việt Nam. ASEAN không nhắc tới đảo nhân tạo của Trung Quốc trong tuyên bố chung. Tư lệnh Mỹ Thái Bình Dương nói ngoại giao yểm trợ bằng quân đội là cần thiết để đối phó với Triều Tiên. Và cảnh sát Malaysia tiết lộ chi tiết vụ bắt Đoàn Thị Hương.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bài phân tích của thông tin viên đài VOA Hoài Hương về chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam vừa qua. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về việc nông sản sạch của Việt Nam đang cạnh tranh hàng Trung Quốc. Kế đến là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn ở Virginia. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại giao được yểm trợ bằng sức mạnh quân sự là cần thiết để đối phó với hoạt động phát triển phi đạn và hạt nhân của Triều Tiên, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nói hôm thứ Năm. Triều Tiên đã phóng thử hàng chục phi đạn dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un, trong khi nước này tăng tốc một chương trình vũ khí được thiết kế để cho họ khả năng nhắm mục tiêu tấn công Mỹ bằng một phi đạn gắn đầu đạn hạt nhân. Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã bắn hai phi đạn bay ngang qua Nhật Bản và tiến hành vụ thử bom hạt nhân lần thứ sáu và cũng là lớn nhất, khơi lên căng thẳng trong khu vực. Rõ ràng dù ngoại giao phải là nỗ lực chính với Triều Tiên, nó phải là ngoại giao được yểm trợ bởi sức mạnh quân sự đáng tin cậy. Đô đốc Harry Harris nói tại Nhật Bản vào đầu cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Trung Quốc trong tháng này để mưu tìm sự giúp đỡ nhằm kiềm chế Triều Tiên, và một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc sẽ sang Triều Tiên từ ngày thứ Sáu. Trung Quốc đang gửi một phái viên và phái đoàn đến Triều Tiên, một bước đi lớn, hãy xem chuyện gì xảy ra, ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Năm. Trung Quốc đã nhiều lần thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, nhưng trong những tháng gần đây, chỉ có những cuộc trao đổi cao cấp hạn chế với Triều Tiên. Lần cuối cùng đặc sứ của Trung Quốc cho Triều Tiên đến thăm nước này là vào tháng 2 năm ngoái. Hôm thứ Năm, Trung Quốc cho biết một đề xuất đình chỉ kép. Theo đó, Mỹ và Hàn Quốc sẽ ngừng các cuộc tập trận quân sự lớn để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng các chương trình vũ khí là cách tốt nhất để tiến về phía trước. Ông Onodera nói với ông Harris rằng, ông tin một cuộc tập trận chung gần đây với sự tham gia của lực lượng Nhật Bản và ba hàng không mẫu hạm của Mỹ đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Triều Tiên. Trong một cuộc hội đàm riêng rẽ với Thủ tướng Shinzo Abe, ông Harris nói rằng cuộc tập trận chung tại biển Nhật Bản trong chuyến thăm của ông Trump đến khu vực này là một ví dụ về cách thức mà quân đội của chúng ta làm việc cùng nhau. Hai tàu chiến của Ấn Độ cũng tham gia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tổng thống Trump vừa khép lại chuyến công du châu Á dài nhất của một Tổng thống Mỹ tính từ năm 1991, khi Tổng thống George H.W. Bush thực hiện chuyến Á du 12 ngày của ông. Một trọng tâm trong chuyến đi là Hội nghị APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, năm nay do Việt Nam chủ trì. Đánh giá thành quả của hội nghị APEC ở Đà Nẵng và chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Mỹ tới Việt Nam. Tòa Bạch Ốc và các nhà quan sát tình hình Việt Nam trong và ngoài nước nói chung đều cho rằng APEC là một hội nghị thành công và Việt Nam đã làm tốt vai trò nước chủ nhà. Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã tổ chức thành công một cái hội nghị APEC. Mọi sự diễn ra suôn sẻ, mời được rất là nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có ông Trump rồi ông Tập Cận Bình. Tôi nghĩ đấy cũng là một kết quả tốt. Tuy nhiên, đây là một cái diễn đàn quốc tế nó đã có truyền thống rồi. Chứ cũng không phải là cái thành tích gì của Việt Nam cả. Tôi nghĩ là cái sự hiện diện của các vị đấy, nó chứng tỏ cái diễn đàn kinh tế APEC đấy là một cái diễn đàn mà được người ta coi trọng.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine cũng phụ họa.
Phải công nhận rằng là kỳ này không những là đối với APEC Việt Nam tổ chức rất là tốt, mà Việt Nam là với các nước khác để mà phục hồi và tổ chức lại cái TPP cho nó phù hợp hơn. Tổ chức lại như thế này thì có lợi rất là nhiều, công việc trên vấn đề buôn bán, trong vấn đề mậu dịch, trong vấn đề kinh tế, mà cái tổ chức này nó quan trọng về vấn đề an ninh chung cho 11 nước còn lại, cũng như cho cái khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trước đây giảng dạy tại Đại học Paris 7, nhận định như sau.
Thưa chị, cái thành quả mà cụ thể mà Việt Nam đạt được trong cái trong dịp tổ chức APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng đó, là được thế giới nhìn nhận Việt Nam ngày nay như là một quốc gia bình thường. Và không còn ai đặt lại vấn đề nữa là độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản nữa. Thành ra tôi nghĩ là cái mục đích đầu tiên đó đã đạt được. Cái mục đích thứ hai đạt được đó là tiếng nói Việt Nam ngày nay cũng được ngang hàng.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy còn ví Việt Nam ngày nay như một cô gái đến tuổi xuân thì đang được nhiều người ve vãn. Trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, vân vân.
Việt Nam gần như là cái trung tâm của một cái cuộc tranh giành quyền lực tại cái vùng châu Á và Thái Bình Dương đó. Thì tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam rất rõ cái vai trò của mình. Thành ra họ đã không đặt nặng cái người đại diện của Đảng Cộng sản, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà đưa một người của chính quyền, tức là ông Trần Đại Quang. Và sau đó về hiện nay tại Philippines là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thành ra tôi nghĩ rằng cái mục đích của Việt Nam ngày nay đó là hiền hòa hóa cái chế độ Cộng sản độc tài cai trị tại Việt Nam.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam đã tỏ ra khôn khéo để lấy lòng chủ nhân của Tòa Bạch Ốc.
Việt Nam là bí cái chính của ông Trump, thì Việt Nam tổ chức đón đại ông rất nồng hậu. Và các nước khác cũng vậy, là bởi vì không ai mà muốn làm cho ông này bực mình. Thì cái chính sách của Mỹ sẽ không có gì thay đổi, là bởi vì nước Mỹ là nước lớn, cần duy trì cái sự hiện diện và sức mạnh của mình ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì dưới thời ông Trump đừng làm gì cho nó xấu hơn thì là tốt rồi.
So sánh cách cựu Tổng thống Barack Obama được tiếp đón vào lúc gần hết nhiệm kỳ với cách đón tiếp Tổng thống Trump trong chuyến đi Việt Nam lần này, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, có lẽ vì thích nước Mỹ, nên dân chúng nhiều người cũng đổ ra đường để đón tiếp Tổng thống Donald Trump.
Có lẽ là người ta cũng quý nước Mỹ, nên là người ta cũng đổ ra đường. Tôi nghĩ là ở Việt Nam cũng rất là nhiều người không có ưa gì ông Trump. Nhưng mà người ta quý là vì là đại diện cho một quốc gia, chứ không phải là cá nhân của ông Trump. Người dân chào đón ông Obama thì nồng nhiệt hơn rất là nhiều, đông hơn nhiều so với ông Trump. Có lẽ cũng là bởi vì cái tính khí của ông Trump và cái cách phát biểu của ông là lúc thế này lúc thế kia, mà nó không có nhất quán cho lắm. Ông cũng không coi trọng gì vấn đề nhân quyền và vấn đề dân chủ. Ông cũng không đả động gì nhiều đến vấn đề Biển Đông. Ở Đà Nẵng thì tôi nghĩ là cái chuyện đấy nó cũng có ảnh hưởng đến cái sự quý mến của chung của người dân Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy nói, thời Tổng thống Obama, Hà Nội còn phân vân chưa dứt khoát, không biết nên chọn lựa như thế nào bởi vì áp lực đến từ Trung Quốc quá nặng. Việt Nam muốn sát lại gần Hoa Kỳ nhưng không muốn theo hẳn Hoa Kỳ. Thành ra chính quyền Obama lúc đó cũng không được tiếp đãi bình thường, không nồng hậu, ân cần cho lắm. Đối với Tổng thống Trump thì khác. Việt Nam có kế hoạch rõ ràng để đón tiếp trọng thể Tổng thống Trump vì muốn thương lượng với Hoa Kỳ để xuất hàng hóa sang thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Hà Nội đặc biệt có cảm tình với nhà lãnh đạo Mỹ vì lý do sau đây.
Donald Trump không đặt vấn đề Việt Nam độc tài, không độc tài, nhưng mà miễn làm sao buôn bán, tức là Việt Nam muốn mà buôn bán với Hoa Kỳ thì hai bên cũng có lợi, tức là Việt Nam không thể nào mà chỉ xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà không mua gì của Hoa Kỳ hết. Thành ra cái mục đích của tôi kỳ này đó là muốn Việt Nam mua vũ khí. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là một cái cuộc gặp gỡ tính chất thương mại nhiều hơn là vấn đề chính trị.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển tốt trong mười mấy năm qua, cho nên theo ông đà này sẽ vẫn tiếp tục. Và mặc dù ông Trump tuyên bố không nghĩ tới các giải pháp đa phương, thế nhưng vai trò của các tổ chức đa phương vẫn quan trọng cho Hoa Kỳ, trong khi Việt Nam có một vai trò trong các tổ chức đa phương đó.
Cái vai trò của Việt Nam trong các cái tổ chức đa phương á, nó sẽ giúp cho Mỹ có một cái thế lực ở Á Châu và đặc biệt ở Đông Nam Á. Và bởi vì Mỹ có mạnh cách mấy đi nữa thì Mỹ cũng phải cần có sự ủng hộ của các nước trong khu vực, đặc biệt là những cái nước có những địa thế quan trọng như là Việt Nam. Nói về địa thế thì Việt Nam là nước có bờ biển dài nhất trong khu vực Biển Đông. Cho nên là cái vai trò của Việt Nam đối với khu vực Biển Đông là rất là quan trọng cho Mỹ về sau về lại.
Sau khi rời Hà Nội vào ngày 12 tháng 11, Tổng thống Mỹ gửi lời cảm ơn tới Việt Nam sau một chuyến thăm tuyệt vời. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc trích lại một đoạn phát biểu trong bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump đọc ở Đà Nẵng, ca tụng Việt Nam là một phép lạ, và nói rằng Hoa Kỳ mong muốn thắt chặt tình hữu nghị với Việt Nam hơn nữa. Theo giới quan sát, chính phủ Việt Nam trông đợi rất nhiều vào Tổng thống Donald Trump có thể giúp tạo điều kiện dễ dàng cho Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ, hầu có thể thu hẹp mức thâm hụt ngân sách rất lớn hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói Hà Nội sẽ thất vọng về điều này.
Những con số liệu mà ông ấy không hiểu, cho nên ông ấy tìm cách ông ấy nói lên những cái điều đó để cho người dân cũng lại hiểu lầm nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng về cái điểm đấy là tôi nghĩ là ông ấy hoặc là ông ấy không hiểu gì cả về những con số đấy, hoặc là ông ấy chỉ gọi là muốn nói lấy được như thế mà thôi.
Tiến sĩ Huy cho rằng những thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la ký kết với các doanh nhân Mỹ không thể nào so sánh với những lợi ích của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, là thỏa thuận thương mại tự do mà Tổng thống Donald Trump đã rút ra không lâu sau khi lên nắm quyền.
Hiện nay mình phải biết là cái ngân sách Việt Nam ngày nay thâm thủng rất là nặng. Cái mong ước của người Việt Nam là hy vọng Tổng thống Trump này sẽ là một cái phao cứu mình ra khỏi cái hố mà thâm hụt ngân sách coi như là không có. Thành ra chỉ còn cái uy tín quốc tế mà thôi, tức là họ chỉ được Tổng thống Donald Trump không đặt lại vấn đề nhân quyền với Việt Nam.
Về các khía cạnh khác của chuyến Á Du của Tổng thống Trump, tiến sĩ Huy nói thực ra dân châu Âu không mấy lưu tâm tới khía cạnh thương mại hay vấn đề Triều Tiên, mà chú ý nhiều hơn tới mối liên hệ giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Thưa chị, dư luận châu Âu lại khác hẳn, nhưng mà họ chỉ đặt vấn đề là cái bắt tay giữa Tổng thống Donald Trump với lại Vladimir Putin. Và vấn đề Bắc Triều Tiên thì Bắc Triều Tiên đối với họ cũng xa xôi, thành ra họ cũng không đặt nặng lắm. Còn vấn đề mà Trung Quốc hiện nay đang trong bóng tối, đang nắm hết tất cả các đường dây mối nhợ về vấn đề buôn bán, thì người bên phương Tây họ có đặt vấn đề đó. Nhưng mà họ chỉ nói chung chung thôi, tại vì thực sự cái thị trường Đông Nam Á đối với châu Âu này cũng là một cái thị trường hơi xa lạ, tại vì họ không có đầu tư nhiều, không có chân rất nhiều như là Nhật Bản hoặc là Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia vùng Đông Nam Á trong thị trường này. Thành ra họ chỉ nói chung chung. Nhưng mà cái quan trọng nhất là người châu Âu này hôm nay cứ muốn coi là Tổng thống Donald Trump với lại Putin có sự khuôn cách nào không, hay là có một sự dàn xếp nào đó để giải quyết cái vấn đề cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà thôi, chứ họ không chú ý tới cái thị trường Trung Nam, Đông Nam Á và APEC lắm đâu.
Trả lời câu hỏi về ý nghĩa của chuyến đi, liệu Tổng thống Trump có mang lại điều gì mới lạ cho Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu.
Có lẽ là nó cũng không mang lại cái điều gì mới lạ cho Việt Nam. Nó chỉ có thể khẳng định được một số điểm mà ông ấy làm rõ ra đối với thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Ông ấy nhất quyết là không có đi theo chuyện đa phương, mọi các thứ đa phương là ông ấy đều bác bỏ cả, và ông ấy chỉ muốn song phương thôi về các hiệp định kinh tế.
Trong chuyến công du Á Châu, nhà lãnh đạo Mỹ thúc đẩy một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. trong đó quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ là một yếu tố quan trọng. Nhưng rõ ràng, đối với ông Trump, vấn đề nhân quyền không phải là một ưu tiên trong khu vực tự do và cởi mở đó, bởi vì ông không hề nhắc đến nhân quyền trong chuyến đi thăm Việt Nam, khiến cho Thượng nghị sĩ John McCain phải lên tiếng. Báo The Hill chuyên tường trình các diễn tiến tại Quốc hội và chính trường Mỹ, tải một bài viết mang tựa đề McCain đả kích chuyến đi thăm Việt Nam của Trump, không nhắc gì đến vấn đề nhân quyền, thật là tệ. Về vấn đề này, giáo sư Ngô Vĩnh Long có ý kiến hơi khác với ý kiến của Thượng nghị sĩ John McCain. Ông cho rằng ông Trump không nhắc tới vấn đề nhân quyền và dân quyền, hóa ra lại là điều hay. Ông giải thích.
Vấn đề nhân quyền và dân quyền là vấn đề của mỗi nước. Ví dụ như Việt Nam đó, là muốn cho người ta trọng Việt Nam, để ý Việt Nam, thì Việt Nam phải tự mình đối xử với dân của mình một cách đàng hoàng. Ông Trump, ông ngay ở nước của ông, ông cũng không có nói về vấn đề về nhân quyền và dân quyền. Và nhiều khi cái thái độ của ông đối với những người thiểu số, những người da màu và kể cả phụ nữ, thì ông cũng xin lỗi, nói thẳng, nhiều khi ông cũng thô lỗ. Thì thành ra đó, nếu mà ông đã coi những người trong nước không ra gì, mà đi ra ngoài nước này mà nhấn mạnh vấn đề nhân quyền và dân quyền, thì tôi nghĩ người ta không tin được. Thà không nói còn tốt hơn.
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, ăn mừng việc kết thúc dự án tẩy độc dioxin ở Đà Nẵng, và Hoa Kỳ còn cam kết sẽ tiếp tục đóng góp để tẩy độc sân bay Biên Hòa. Trong những thành quả khác của chuyến đi, Hoa Kỳ hoàn tất kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ, chính thức chuyển giao một tàu tuần tra bờ biển lớp Hamilton cho Hải quân Việt Nam, đồng thời đạt thỏa thuận mua đất ở Hà Nội để xây đại sứ quán mới, một biểu tượng cho sự phát triển của các quan hệ song phương.
Các nhà tranh đấu rất thất vọng vì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam tuần vừa rồi. Có ý kiến cho rằng việc phớt lờ vấn đề nhân quyền sẽ làm mờ nhạt vai trò của nước Mỹ, nhưng có ý kiến nói trong dài hạn chính phủ Mỹ vẫn sẽ xem trọng các giá trị nhân quyền. Từ Khánh Hòa, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo nói ông rất thất vọng về ông Donald Trump.
Kỳ này ông Trung đã làm tôi và một số anh em tranh đấu cho quyền tự do dân chủ của người Việt Nam rất là thất vọng. Ở chỗ là ông ấy sang, ông không hề nói năng gì đến nhân quyền.
Những tiếng nói chỉ trích đang hướng về Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo ông bỏ rơi các tiêu chí của Mỹ về nhân quyền và tự do báo chí trong chuyến công du châu Á vừa kết thúc, trong đó có thăm Hà Nội. Nhà tranh đấu Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội nhận định.
Ông Trump, ông chỉ có vì quyền lợi nước Mỹ thôi, thì vai trò của nước Mỹ nó sẽ, tôi e rằng nó sẽ mờ nhạt đi. Nếu ông chỉ quan tâm cho nước Mỹ giàu có thì có thể là Mỹ tăng trưởng về kinh tế, nhưng mà không quan tâm đến những cái vấn đề khác, tức là không quan tâm đến những cái vấn đề khác của quốc tế, của thế giới, và đặc biệt là vấn đề nhân quyền, là sẽ làm mờ nhạt đi vai trò của nước Mỹ.
Tổ chức theo dõi nhân quyền và tổ chức không biên giới tố cáo ông Trump đã bỏ qua các trường hợp vi phạm nhân quyền và quyền tự do báo chí của một số chế độ độc tài khét tiếng ở châu Á. Thượng nghị sĩ John McCain hôm cuối tuần cũng bày tỏ sự thất vọng của ông trên Twitter. Tổng thống Donald Trump đã không hề đề cập đến nhân quyền trong chuyến thăm của ông tại Việt Nam, và đó là một điều đáng buồn. Vào đầu tháng, trước khi ông Trump bay đến Việt Nam, một nhóm gồm 20 dân biểu liên bang thuộc cả hai đảng chính trị Hoa Kỳ đã viết thỉnh nguyện thư và kêu gọi ông Trump hãy nêu vấn đề nhân quyền dưới Cộng sản Việt Nam khi ông đến Hà Nội. Tác giả thiện ý Nguyễn Văn Thắng ở bang Texas nói.
Nhân chuyện này, Tổng thống Donald Trump đó, ông ấy có thể đặt cái vấn đề nhân quyền đối với chính quyền Việt Nam khi mà đến thăm Hà Nội. Thì đó là cái mong đợi của tôi cũng như là của rất nhiều người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước. Thế nhưng mà là bởi vì cái chủ trương mà chúng tôi biết hay là nhiều người biết là Tổng thống Donald Trump đó đặt nặng vấn đề kinh tế hơn là vấn đề nhân quyền, và không có dùng cái vấn đề nhân quyền như là một cái áp lực để đạt những mục tiêu kinh tế. Đó là cái mong đợi không thể đạt được đối với trong cái gì này.
Trên chuyên cơ Air Force One, khi bay đến Hà Nội chiều ngày 11 tháng 11, ông Trump trả lời các phóng viên tháp tùng theo Tổng thống rằng tuy nhân quyền là một vấn đề cần được thảo luận, nhưng ông muốn chú trọng đến nhiều vấn đề khác. Khi được hỏi rằng ông có cảm thấy cần phải nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội hay không, Tổng thống Donald Trump nói, tôi cảm thấy cần, nhưng tôi cũng sẽ nêu nhiều vấn đề khác. Từ California, bà Đỗ Thị Thuấn, Tổng thư ký Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức vừa quyết định trao giải nhân quyền năm 2017 cho các nhà tranh đấu đang bị giam cầm ở trong nước như blogger Nguyễn Hữu Dinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mục sư Y Tích và Hội Anh Em Dân Chủ. Nhận định.
Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề tổng thống đó là vấn đề giới hạn một thời gian nào đó thôi. Còn cái vấn đề tranh đấu nhân quyền của chúng ta thì là nó dài hạn. Thành ra dù tổng thống Donald Trump có làm gì đi nữa thì nó cũng có ảnh hưởng trong giới hạn thời gian. Cái chuyện tranh đấu cho nhân quyền của Việt Nam thì lúc nào cũng phải có. Cho đến khi mà không nhân quyền không còn bị vi phạm nữa tại Việt Nam.
Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam phải do người Việt Nam quyết định.
Em là chủ quốc nước và chúng ta có quyền con người, quyền công dân thì cái chúng ta không nên hy vọng vào cái nước khác, nguyên là quốc gia cái nước khác như là Mỹ để lên tiếng giùm chúng ta. Vậy thì đây là vấn đề của Việt Nam và tôi nghĩ là người Việt Nam phải tự giải quyết được cái chuyện này và cái sự ủng hộ quốc tế mà nếu có thì đáng quý thôi. Mà nếu mà người dân Việt Nam không tự chủ động và đoàn kết lại với nhau để cùng thực thi quyền làm chủ đất nước của mình thì dù nước quốc tế lên tiếng cỡ nào thì nó cũng sẽ rất là hạn chế.
Trước đây trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông Trần Viết Hùng, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam kỳ vọng rằng các giá trị tự do của người Mỹ luôn được tôn trọng dù dưới thời tổng thống nào.
Hoa Kỳ thì luôn luôn cũng đặt cái quyền lợi của quốc gia của mình lên trên hàng đầu. Hoa Kỳ nước luôn luôn mà cổ vũ cho một cái tên dân chủ tự do cũng như tự do tôn giáo và nhân quyền.
Ông Donald Trump không nhắc đến nhân quyền trong bài phát biểu chính thức của mình tại APEC Đà Nẵng hay tại các cuộc họp chính thức với lãnh đạo Hà Nội, dù trong tuyên bố chung giữa hai nước có dành một dòng nói về điều này. Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo và thúc đẩy nhân quyền. Thay vào đó, ông Trump đã ca ngợi những thành tựu ở Việt Nam là phép lạ tuyệt vời. Ông Trump còn mô tả đất nước Việt Nam là rất kỳ diệu và đã khen các lãnh đạo Việt Nam vì đã giúp cho đất nước này trở nên được như vậy. Trong quốc yến do phía Việt Nam chiêu đãi Tổng thống Mỹ và phái đoàn Hoa Kỳ, ông Trump khen ngợi Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới, một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh.
Các quốc gia Đông Nam Á hôm thứ Năm đã tránh đề cập đến việc Trung Quốc xây cất đảo ở Biển Đông, cũng như một phán quyết trọng tài của Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu thay mặt các nguyên thủ quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cũng né tránh bất kỳ biểu hiện lo lắng nào về những lo ngại nhân quyền nghiêm trọng trong khu vực, bao gồm tình cảnh của người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar và chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu của ông ta trong một tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh thường niên ở Manila. Những tuyên bố như vậy được công bố ngay sau hội nghị hàng năm của các nhà lãnh đạo thuộc khối 10 quốc gia này, nhưng không có lời giải thích nào ngay lập tức về sự trì hoãn 3 ngày, điều đã thu hút sự chú ý của một số nhà ngoại giao ở Manila. Những trường hợp chậm trễ trong quá khứ là do những khác biệt về cách dùng từ đối với các vấn đề gai gốc lâu nay, giống như tranh chấp lãnh thổ. Trung Quốc, nước có ảnh hưởng đáng kể đến ASEAN, đã kiên quyết phản đối những lời chỉ trích về những đảo nhân tạo của nước này, nơi mà Trung Quốc được cho là đã lắp đặt một hệ thống phòng thủ phi đạn, bất chấp lo ngại rộng khắp, bao gồm của cả Mỹ, Nhật Bản và của Úc. Ông Duterte, nhậm chức vào năm ngoái và giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay, đã công khai nỗ lực ve vãn mối quan hệ hữu nghị, thương mại, đầu tư và tài trợ cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Ông đã hạ giảm những chỉ trích gay gắt nhắm vào những hành động quyết đoán của Trung Quốc trong tuyến đường thủy chiến lược thuộc loại tấp nập nhất thế giới này và từ chối mưu tìm sự tuân thủ ngay lập tức của Trung Quốc với một phán quyết trọng tài vào năm ngoái, vô hiệu hóa những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên cơ sở lịch sử. Trong tuyên bố của ASEAN, ông Duterte nhắc lại rằng những lời kêu gọi trước đó cho một giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp, tuân thủ pháp trị và hoan nghênh việc phê chuẩn một khuôn khổ hoặc một phát thảo bộ quy tắc ứng xử nhắm mục tiêu ngăn ngừa sự đối đầu trong vùng biển tranh chấp. Các vụ đụng độ gây chết người đã nổ ra trong quá khứ giữa lực lượng của Trung Quốc và Việt Nam.
Cảnh sát Malaysia tiết lộ chi tiết vụ bắt Đoàn Thị Hương. Đoàn Thị Hương, một trong hai nghi phạm, bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam. Anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã bị cảnh sát bắt ngay trong xe Uber 2 ngày sau khi xảy ra vụ giết người. Nhân chứng cảnh sát cho tòa án tối cao Malaysia biết hôm 16 tháng 11, nhưng không giải thích được lý do vì sao cô Hương lại quay trở lại phi trường Kuala Lumpur, hiện trường xảy ra vụ án mạng quá sớm như vậy. Vào ngày 15 tháng 2, tôi nhận được thông tin người phụ nữ Việt Nam bị tình nghi tham gia vào vụ giết người đã được đưa đến đồn cảnh sát sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Sau khi nhận được thông tin, tôi đã đi đến sân bay cùng với 4 nhân viên để bắt cô ấy. Malay Mail Online dẫn lời cảnh sát trưởng của phòng cảnh sát Sepan, ông Husni Hussein, cho biết: "Tôi được thông báo rằng cảnh sát đã bắt người phụ nữ này khi cô đang ở trong một chiếc xe Uber mà không có tài xế trên xe. Cảnh sát sân bay Kuala Lumpur đã giải cô ấy về đồn để thẩm vấn." Cảnh sát trưởng Hussein cho biết thêm rằng nhân viên của ông đã giải Đoàn Thị Hương đến trụ sở cảnh sát Sepang. Tôi nhìn thấy người phụ nữ và đối chiếu với những hình ảnh từ camera sân bay. Cô ấy có cùng khuôn mặt và cơ thể với người phụ nữ trong camera. Sau đó tôi tiến hành thủ tục bắt giữ và tịch thu một túi Dior màu xanh trắng và đôi giày của cô ấy. Sau khi viết báo cáo, tôi trao cô ấy cho nhân viên điều tra Wan Azirun Nizam Chewan Aziz. Lúc 6 giờ chiều, ông Hussein nói, khi được luật sư của Đoàn Thị Hương, ông Hisham Thế hỏi, ông có biết lý do vì sao Đoàn Thị Hương quay trở lại hiện trường vụ án quá sớm như vậy? Thì ông Hussein không đưa ra được câu trả lời. Tôi muốn hỏi ông rằng, có phải cô ấy đã đến để gặp ông Y và thực hiện một đoạn video Frank, tức là trò chơi khăm trên truyền hình thực tế khác? Luật sư Hisham nói, tôi không biết. Cảnh sát Hussein trả lời, cô ấy không thể tìm thấy ông Y ở bất cứ đâu tại sân bay ngày hôm đó, tức là ngày 15 tháng 2, và thậm chí không liên lạc được với ông ấy, nên cô ấy phải rời khỏi sân bay và trở về khách sạn Sky Star. Luật sư Hisham nói tiếp, tôi không biết, ông Hussein trả lời. Cảnh sát Malaysia xác định ông Y tên thật là Ri Ji Hyun, công dân Triều Tiên và là một trong 4 nghi phạm còn đang bị truy nã liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam. Cảnh sát trưởng Hussein đã ra làm chứng trong phiên tòa xét xử của Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và một phụ nữ Indonesia, Siti Aisyat, 25 tuổi, vào phiên tòa xét xử ngày 16 tháng 11. Cả hai bị buộc tội giết ông Kim Jong Nam, tên trên hộ chiếu là Kim Chol, 45 tuổi, tại phi trường Kuala Lumpur, vào sáng ngày 13 tháng 2, bằng cách bôi chất cực độc VX, một độc tố nằm trong danh sách cấm của Liên Hợp Quốc, lên mặt ông ta.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cơ quan công nghệ quốc phòng Thái Lan dự kiến sẽ thiết lập một trung tâm chung với Trung Quốc để sản xuất và bảo trì trang thiết bị quân sự. Đây là dấu hiệu mới nhất về mối quan hệ an ninh đang được củng cố giữa hai nước kể từ cuộc đảo chính năm 2014, Reuters đưa tin. Các kế hoạch thiết lập cơ sở này và cuộc thảo luận về một trung tâm hải quân của Trung Quốc để phục vụ các tàu ngầm mà Thái Lan đặt hàng trong năm nay cho thấy sự hiện diện an ninh ngày càng lớn của Trung Quốc ở nước vốn là đồng minh lâu năm nhất của Mỹ trong khu vực, cũng như ở những nơi khác ở Đông Nam Á. Viện Công nghệ Quốc phòng của chính phủ Thái Lan sẽ thiết lập cơ sở quốc phòng chung đầu tiên có mục đích thương mại của Thái Lan với Trung Quốc ở tỉnh Khon Kaen vào tháng 7 năm nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết. Cơ sở này sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp, sản xuất và bảo trì các hệ thống vũ khí trên mặt đất của Trung Quốc cho quân đội Thái Lan. Tất cả hoạt động sản xuất của chúng tôi sẽ được dành để sử dụng chính thức trong nước, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Khonchip Tantravanich nói với hãng tin Reuters. Ông nói thêm rằng, nó có thể trở thành một trung tâm lắp ráp và bảo trì cho tất cả các quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Ông nói các chi tiết cụ thể sẽ được bàn bạc thêm giữa Bộ và Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc Norinco, đơn vị sản xuất xe tăng và vũ khí cùng những thiết bị hạng nặng khác. Reuters cho biết Norinco không phản hồi ngay tức thì về một yêu cầu bình luận qua email. Website của tập đoàn này mô tả họ là đơn vị tiên phong và lãnh đạo trong thương mại quân sự của Trung Quốc và một đội ngũ quan trọng thực hiện chiến lược mở rộng toàn cầu của Trung Quốc. Ông Khonchip nói Trung Quốc sẽ phụ trách đào tạo và chuyển giao công nghệ, nhưng chi tiết về bất kỳ nhân viên Trung Quốc nào ở Khon Kaen cũng nằm trong số những vấn đề đang được bàn bạc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không phản hồi khi được Reuters liên lạc yêu cầu bình luận. Trung Quốc đã trở thành một nguồn cung cấp vũ khí ngày càng quan trọng cho Thái Lan, đặc biệt là kể từ khi Mỹ và các nước phương Tây hạ cấp quan hệ sau khi quân đội tiếm quyền vào năm 2014. Những thương vụ chính kể từ năm 2015 bao gồm đơn đặt hàng mua 49 xe tăng của Trung Quốc và 34 xe bọc thép trị giá hơn 320 triệu đô la, nhiều hơn nhiều so với thiết bị vũ khí mà quân đội Thái Lan mua từ các nước khác, dù họ cũng đặt hàng máy bay trực thăng của Nga và Mỹ. Thương vụ lớn nhất của Trung Quốc là đơn đặt hàng của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, mua 3 tàu ngầm với chi phí hơn 1 tỷ đô la.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về việc nông sản sạch của Việt Nam đang cạnh tranh với hàng Trung Quốc.
Những tháng cuối năm này ở miền Nam có rất nhiều hội chợ về nông nghiệp được mở ra tại nhiều địa phương. Các chủ doanh nghiệp tư nhân ngành hàng nông sản gần như luôn có mặt tham gia. Họ nói rằng trước việc hàng hóa Trung Quốc giá rẻ đang tràn ngập thị trường thì cần có nhiều kênh quảng bá hàng hóa Việt đến với công chúng. Bởi hàng Việt hôm nay phát triển đa dạng lắm, bà Lại Thị Bích chia sẻ.
Cái hồ tiêu ngũ sắc này ra đời đó là từ cái sáng chế của mình. Mình sáng chế ra cái chiếc máy để mình sấy là lưu giữ lại cái năm màu tự nhiên của hạt tiêu. Năm màu tự nhiên này thì nó đã có sẵn ở trên cái buồng tiêu rồi. Bây giờ cái giá trị ở đây là mình chỉ sấy để giữ lại năm cái màu tiêu này một cách hoàn hảo hơn. Và tất cả những cái sản phẩm này đó thì khi mà đưa vào buồng sấy thì buộc là phải được trồng theo một cái quy trình nghiêm ngặt hơn, đó là không được có cái thuốc kích thích và cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong đó. Cái nhu cầu của thế giới quá lớn cho cái sản phẩm này. Họ cũng đặt nhiều cái vấn đề để họ mua, họ xuất khẩu. Nhưng mà mình thì chưa làm được hết cái trách nhiệm là mang đến cho cái người tiêu dùng đang cái nhu cầu quá lớn. Đó là cái thị trường quốc tế. Còn cái thị trường nội địa thì mình đang dần từng bước để mình cho người tiêu dùng thấy rằng là cái hạt tiêu của Việt Nam mình nó có những cái giá trị vượt trội so với những cái giá trị khác.
Còn đây là những mặt hàng mà nhiều chủ sạp nông sản ở các chợ đầu mối nói rằng đang hút thị trường bởi đó là nông sản sạch, không chất kích thích tăng trưởng, không bị ướp chất bảo quản như nhóm hàng nhập về từ Trung Quốc qua các cửa khẩu miền Bắc Việt Nam. Minh bạch xuất xứ và bày bán tại các hội chợ do chính quyền tổ chức như vậy giúp người dân an tâm chọn mua, nguồn giống như lời ông Huỳnh Văn Dũng cũng tuyển lựa thích hợp.
Với mình thì cơ sở mình thì nó là một cái làng nghề. Từ chỗ đó là nó phối hợp với mô hình liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã. Thành ra là mình là liên kết để là tạo những cái mô hình là tháp ghép chuyển đổi giống cây trồng mới. Chẳng hạn như mẫu mã, đối với vùng sâu mình sẽ ghép mẫu mã như thế nào, đối với vùng cao mình ghép như thế nào, đối với vùng đồi nó hay là vùng đồng bằng sông Cửu Long mình sẽ ghép cách ghép như thế nào để nó phù hợp với vùng đất đó để cho bà con nông dân trồng hiệu quả kinh tế cao hơn.
Thế nhưng hàng hóa nông sản sạch như vậy vẫn trong giai đoạn khởi nghiệp, bà Đinh Thị Minh Quang nói.
Bởi vì Việt Nam mình có nhiều siêu thị, nhưng mà đa số thấy hàng nước ngoài rất nhiều. Chưa thấy hết hàng Việt Nam mà chất lượng có thực phẩm an toàn mà để phục vụ cho người tiêu dùng, cũng như để tham gia xuất khẩu, thì chúng ta nên phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Trên thực tế, người dân chỉ dễ dàng mua những nông sản sạch không dư lượng thuốc trừ sâu, không chất tăng trưởng, không chất bảo quản các sản phẩm này tại những kỳ hội chợ triển lãm. Người ta cũng có thể tìm mua tại các siêu thị. Tuy nhiên, theo nghĩa buôn bán đại trà, thì đến nay vẫn còn chờ đợi những chính sách quản lý thích ứng từ nhà chức trách.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn ở Virginia.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ ở miền đông Hoa Kỳ, Washington DC hiện giờ cũng là 10 giờ rưỡi. Chương trình thường xuyên có sự góp mặt của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, là người mang đến những thông tin mới cũng như là những cái cập nhật về du học, về học bổng Hoa Kỳ. Nhưng mà ngày hôm nay chương trình đặc biệt có sự góp mặt của một vị khách khác, không phải là giáo sư George Cường Nguyễn như thường lệ, mà là một vị khách mời cũng từ trường đại học Công giáo Hoa Kỳ nơi giáo sư George Cường Nguyễn đang công tác. Dạ đây cho mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Linh Mục Vũ Khôi. Dạ xin chào Linh Mục ạ.
Dạ chào cô Trà My, cùng chào quý bạn khán thính giả đang theo dõi chương trình VOA.
Dạ, chắc quý vị và các bạn thắc mắc là tại sao chương trình du học ngày hôm nay lại có sự góp mặt của Linh Mục Vũ Khôi phải không ạ? Thực ra đó, nếu mà quý vị và các bạn theo dõi chương trình từ bấy tới nay thì sẽ thấy là chương trình mỗi tuần đều mang đến những thông tin mới về du học cũng như về giáo dục cũng như về học bổng Hoa Kỳ. Và chúng tôi lần lượt giới thiệu những ngành học mới, những cơ hội học bổng mới đối với du học sinh Việt Nam. Và trong cái ý hướng đó thì ngày hôm nay Linh Mục Vũ Khôi đến với chương trình cũng vì là muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một ngành học mới cũng như là cơ hội học bổng mới. Là vì cái chương trình mà Linh Mục Vũ Khôi đang theo học khá là mới lạ đối với du học sinh Việt Nam. Linh Mục Vũ Khôi đó, xin giới thiệu một chút xíu về ông. Ông là Phó Giáo sứ Đắc Mốc. Dạ vâng, thuộc giáo phận Con Tum phải không ạ? Và ông nhận được một cái học bổng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông đang theo học ngành thạc sĩ với cái chương trình học bổng này. Và ông đang theo học ngành học gọi là giáo luật, một cái ngành học khá mới mà mình ít có nghe thấy. Mình ít nghe thấy là vì những cái ngành học về công giáo đó nó cũng ít phổ biến và cũng như là cũng không có nhiều người tiếp cận được. Và cái ngành học này nó chỉ chuyên đặc biệt dành cho những người công giáo phải không thưa Linh Mục? Dạ vâng, và cái ngành học đã mới rồi mà lại có cơ hội học bổng nữa thì chắc là quý vị và các bạn cũng rất thắc mắc vì sao và những cái cơ hội đó như thế nào thì xin mời Linh Mục giới thiệu thêm. Dạ, Trà My vừa giới thiệu sơ qua là Linh Mục đang được cái học bổng thạc sĩ của ngành học giáo luật trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa ông, như thế nào, làm cách nào mà ông có được cái học bổng này?
Dạ thưa cô Trà My cùng các bạn, khi ở Việt Nam thì trước đây người ta thường đi học cái ngành này chỉ học ở Roma hoặc là ở Pháp. Nhưng gần đây thì bây giờ cái phong trào nó cũng đổi mới và người ta hướng qua bên Mỹ. Ở bên Mỹ thì chỉ có, bên vùng Bắc Mỹ chỉ có hai trường dạy chuyên về cái này là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ và trường Đại học St. Paul ở Ottawa, Canada. Khi mà tôi học và cái thông tin mà tôi biết được ở đây là nhờ một số linh mục thân quen đang sinh sống và làm việc ở đây, các người đó, người bạn tôi giới thiệu và hướng dẫn cho tôi, và những người bạn khác cũng đã tìm cách để liên lạc những thông tin cần thiết để nhờ đó mà tôi biết thông tin ở cái trường Đại Công giáo này.
Dạ vâng, xin mạn phép Linh Mục một chút xíu ngắt lời ông là vì hiện giờ các bạn đang theo dõi chương trình đó, họ nói là âm thanh nhỏ quá thì không biết là VJ ở đây anh có thể giúp thế nào để mình cải thiện một chút xíu. Âm thanh nhỏ quá quý vị và các bạn nghe không được phải không ạ? Xin lỗi là vì có một chút trục trặc nha, để chúng tôi chỉnh lại. Dạ nếu mà quý vị và các bạn nghe không rõ hay là coi có trục trặc gì xin báo cho biết để chúng tôi kịp thời chỉnh sửa. Dạ Linh Mục Vũ Khôi nói là ông có biết được cái cơ hội học bổng này từ những người bạn quen biết ở Mỹ. Dạ vâng, nhưng mà bằng cách nào, tức là những cái học bổng đó họ thấy được, họ báo cho ông biết hay là ông theo dõi thường xuyên qua website hay là giữ liên lạc thường xuyên với cái nhóm đó? Cái nhóm đó là cái nhóm nào để có thể mà những người ở Việt Nam theo đạo Công giáo và muốn theo học ngành này thì họ nên tiếp cận liên lạc như thế nào thưa ông?
Thực ra thì những người đó họ cũng có người họ đã học ở trường này rồi.
Vâng.
Và họ đang làm việc tại bên Mỹ này.
Yeah.
Cho nên họ mới giới thiệu để cho tôi biết. Và tất cả những thông tin về học bổng, về hồ sơ đều trên online, trên trang web của trường Đại Công giáo và cụ thể là trong trường giáo luật.
Yeah.
Dạ, tất cả những thông tin nằm trên đó.
Vâng, tức là chỉ có là người ta đi trước, người ta biết cho mình nói oh, có cái ngành học này ở đây và có học bổng đấy, rồi Linh Mục tự lên trang web của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ tìm hiểu thêm.
Đúng rồi.
Đăng ký trực tiếp.
Đúng rồi, đúng rồi. Tất cả những cái đó chúng ta làm online hết.
Vâng. Dạ. Theo chỗ Linh Mục được biết đó là cái ngành học mình mới vừa giới thiệu là ngành giáo luật. Thì cái ngành học này đó nó mở ra cho những ai, đối tượng nào đủ tiêu chuẩn để có thể xin học cái ngành học này, xin giới thiệu một chút xíu.
Cái ngành học này thì như đầu tiên chị Trà My đã nói, thì hầu như cái này là ngành giáo luật, có nghĩa là luật của giáo hội Công giáo. Cho nên là những người quan tâm hầu như phần lớn là các linh mục, các tu sĩ và những người Công giáo. Chính vì thế mà hầu như là như vậy.
Vâng. Dạ, nhưng mà cái ngành học này đó thưa Linh Mục, mình học bao nhiêu năm và mình học nội dung như thế nào, rồi tốt nghiệp ra thì mình sẽ làm gì?
Cái chương trình học này thì gồm có 6 học kỳ.
Vâng.
Thì mình có thể có 3 cái khả năng. Một là mình học trong vòng 3 năm. Thứ hai là mình học trong vòng 2 năm thì mình học cả mùa hè nữa.
Yeah.
Và một cái chương trình thứ ba đó là mình học mùa hè và học online thôi. Cho nên là nó có 3 cái chương trình để chúng ta có thể theo, và miễn làm sao mình hoàn tất 6 học kỳ đó.
6 học kỳ, có thể học trong vòng 2 hoặc 3 năm.
Hoặc là học online và trong mùa hè thôi.
Dạ, tức là nếu mà mình muốn học 2 năm đó, thì mình học thêm mùa hè.
Đúng rồi.
Vâng, và mùa hè đó thì có thể tới lớp học hoặc là học trên mạng.
Trong mùa hè đó thì thường thường là như vậy. Có những môn học thì là trong lớp học, có những môn học có thể học online.
Dạ vâng. Như vậy là từ 2 tới 3 năm đó là mình phải hoàn tất xong cái khóa học đó.
Đúng rồi.
Vâng. Và cái khóa học này khi mà hoàn tất đó là cái bằng đó gọi là bằng gì? Và ra trường thì cái nghề nghiệp tương lai như thế nào thưa Linh Mục?
Cái bằng của bên giáo luật này và tại trường này thì người ta gọi là licentiate. Nó cũng tương đương như bên ngoài các ngôn khác người ta gọi là master.
Vâng.
Nhưng mà bởi vì cái ngành học này nó theo cái tiêu chí hay là những tiêu chuẩn của bên Tòa Thánh Vatican.
Vâng.
Cho nên là nó giống là có một cách chính thức hơn để cho mình có một cái bằng cấp để mình đi dạy ở trong các chủng viện hay là những cái trường công giáo.
À, tức đó. Là cái bằng này ra là mình giảng
chính
dạy.
Chính thức hơn.
Vâng.
Dạ.
Chỉ giảng dạy thôi, có nghiên cứu.
Đương nhiên mình cũng có nghiên cứu, và cái phần lớn khi mà mình làm việc là mình làm việc trong các tòa án, trong vai trò của một thẩm phán hay là vai trò của một giáo sư trong những tòa án của giáo phận.
Dạ, mình nghe nói ở ngoài đời đó thì mình thấy là tòa án này kia đó thì cái chuyện đó cũng dễ hiểu, tại vì đời thì phải có luật, nhưng mà đạo, dĩ nhiên đạo cũng phải có luật, nhưng mà không biết tòa án của đạo thì giải quyết những cái vụ tranh chấp như thế nào ạ? Tại vì cái đó cũng hơi
Thì bởi vì khi mà mình nói về luật thì đương nhiên là nó cũng có những luật liên quan đến những cái trật tự trong giáo hội Công giáo.
Vâng.
Rồi những luật liên quan đến tài sản trong giáo hội Công giáo. Rồi luật về cái quyền lợi và nghĩa vụ của những người lãnh đạo, của những người giáo dân, hay là của mối liên hệ giữa người tu sĩ, những cộng đoàn với lại vị lãnh đạo là giám mục trong giáo phận. Nên nó có những cái mối liên hệ như vậy mà chúng ta cần phải giải quyết.
Vâng.
Dạ. Hay là có những cái luật liên quan đến hôn nhân mà chỉ những tòa án giáo phận và tòa án hôn phối mới có thể giải quyết được cho họ.
Đó là tòa án của Công giáo.
Công giáo, đúng rồi.
Nhưng mà thưa luật sư Linh Mục, là cái đó là ở ngoài này mình thấy, mình nghe thì biết, nhưng mà không biết ở trong nước đó, ở Việt Nam đó, có những cái tòa án như vậy không, và có thực hành những cái như mà Linh Mục học không?
Dạ, thưa cô, có. Là bởi vì khi mà tôi, như tôi nói ban đầu đó, là Việt Nam mình trước đây thì là chỉ gửi người đi học ở Pháp hoặc ở Roma thôi.
Vâng.
Cho nên cũng có những chuyên viên, những nhân sự để làm việc. Hầu như là mỗi giáo phận đều có những tòa án này.
Dạ. Và những cái tòa án đó là hoạt động thường xuyên trên cơ sở như thế nào ạ? Tại vì mình ít nghe quá, cho nên là cũng xin Linh Mục giới thiệu thêm một chút thông tin để các bạn quan tâm, các bạn có thể hiểu rõ về cái ngành học này và ra đời thì thực tập như thế nào.
Đúng rồi. Tại bởi vì cái này là cái tòa án mà nó chỉ nằm trong nội bộ của giáo phận.
Vâng.
Cho nên nó làm việc nó không giống như là một cái tòa án ngoài đời. Là nó công khai và nó rõ ràng để cho người ta, người dân tới người ta tham dự.
Vâng.
Cả cái này hầu như là một cái tòa án để trên giải quyết trên những hồ sơ về tài liệu, về những chứng từ. Cho nên là nó làm cách nội bộ hơn.
Vâng.
Cho nên là ít người biết hơn. Nhưng mà hầu như những người Công giáo họ đều biết cái này.
Vâng, đó là phục vụ cho hoạt động sinh hoạt Công giáo.
Đúng rồi.
Dạ. Vâng, như hồi nãy Linh Mục có nói là khi mình ra cái ngành giáo luật đó thì mình có thể làm thẩm phán, có thể làm giáo sư
hoặc là luật sư
cho cái tòa án Công giáo đó.
Đúng rồi.
Vâng. Và hiện bây giờ Linh Mục đang học thạc sĩ ngành giáo luật, thì không biết là trước khi mà xin cái học bổng thạc sĩ này, những cái điều kiện là có cần phải qua cử nhân ngành nào như thế nào không, những cái điều kiện cơ bản tối thiểu để có thể xin học bổng thạc sĩ ngành giáo luật thưa?
Thì trước khi trả lời câu hỏi của cô Trà My thì em xin đính chính một chút.
Dạ.
Là hiện nay em đang học về tiến sĩ. Trên tiến sĩ, bởi vì em mới tốt nghiệp và thạc sĩ hôm hè vừa rồi. Và bây giờ em đang vào chương trình tiến sĩ rồi.
Vâng, như vậy là Linh Mục đã qua cái chương trình học bổng 3 năm thạc sĩ rồi.
Dạ.
Và bây giờ ông tiếp tục lên tiến sĩ cũng ngành đó luôn.
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Và tiếp tục nhận học bổng ạ.
Dạ, đúng rồi.
Wow, như vậy là cơ hội rất là nhiều phải không các bạn? Không chỉ là học ngành thạc sĩ mà lên cao hơn nữa học ngành tiến sĩ. Với cái ngành học Công giáo này các bạn vẫn có rất là nhiều cơ hội để xin học bổng. Dạ, xin mời Linh Mục giới thiệu.
Dạ, thì khi mà các Linh Mục học ở Việt Nam thì hầu như đều là được học giáo luật ở trong chủng viện.
Vâng.
Học nhưng là học một cách dẫn nhập thôi.
Cơ bản.
Chưa cơ bản thôi, chưa có chuyên sâu.
Vâng.
Cho nên là qua những cái đó thì bên đại học này người ta coi giống như là cử nhân. Người ta chấp nhận đó là cái cử nhân. thì qua đây người ta cho mình học trực tiếp, ví dụ mình thạc sĩ
thật
luôn.
Sự, vâng. Yeah. Nhưng mà cái mà Linh Mục học ở Việt Nam mà Linh Mục nói là cơ bản đó đó, nó có là bằng cấp khoa bảng gì không? Có một cái giấy chứng nhận là tốt nghiệp cử nhân 4 năm đại học gì không?
Cái giấy tờ đó thì chắc chắn là có, bởi vì khi mà chúng ta học trong chủng viện thì như là tất cả mọi người đều biết là chương trình hầu như bây giờ là học trong 7 năm.
À 7 năm.
3 năm học triết học và 4 năm học thần học.
Vâng.
Trong thần học nó gói gọn rất nhiều môn và trong đó có môn giáo luật.
Dạ.
Thì cái chương trình đó khi mà mình ra trường thì đại chủng viện có cho mình một cái chứng nhận rõ ràng.
Vâng, tức là trải qua 7 năm học đó là cái bước đệm và cũng là điều kiện tối thiểu để nhận được thạc sĩ ngành giáo luật của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Yeah.
Vâng, dạ xin hỏi Linh Mục một chút xíu. Nếu như mà những người bạn mà không có quen biết, ví dụ như Linh Mục là rất may mắn là có bạn ở đây đã học rồi trong cái ngành học này và giới thiệu, bảo cho mình biết là có cái trường đó dạy cái ngành đó đó rồi cũng có học bổng đấy nha.
Yeah.
Thì mình trực tiếp mình xin. Nhưng mà những người không có những cái mối quan hệ đó thì họ có thể tìm kiếm cơ hội học bổng ngành giáo luật với trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ như thế nào ạ?
Thực ra nếu mà là những người giáo dân bình thường,
vâng,
thì hơi khó một chút.
Wow.
Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà những linh mục hay là những tu sĩ để đi xin cái học bổng giáo luật này thì cần phải có giấy giới thiệu của đức giám mục của mình hay là bề trên của mình.
Vâng.
Và đó là một cái yếu tố rất là quan trọng để các trường người ta cấp học bổng cho mình.
Vâng,
đó là đó là cái yếu tố quan trọng.
Như vậy cũng có thể hiểu là cái học bổng này đó nó dành cơ hội cho những cái vị chức sắc trong công giáo nhiều hơn là giáo dân phải không ạ?
Đúng rồi, tại mình về để mình làm việc trong giáo phận và trong giáo phận rất cần cái nhân sự để làm như vậy.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ. Còn nếu mà những người khác người ta đi học thì cần phải trả phí rất cao.
Dạ, như vậy cũng xin hỏi Linh Mục có tìm hiểu không? Ví dụ như ngành thạc sĩ, ngành giáo luật mà giờ Linh Mục học đó, nếu như không nhận được học bổng thì cái mức chi phí sẽ là bao nhiêu mỗi năm?
Rất cao, cô Trà My ơi. Tính về học phí không là phải tới 40.000 một năm.
Vâng.
Rồi cộng thêm những cái chi phí này kia khoảng 20.000 nữa. Như vậy thì tổng cộng một năm phải hết 60.000.
60.000 cho 60.000. Mỗi năm học và cái khóa học thạc sĩ ngành giáo luật này kéo dài 3 năm, tức là 180.000.
Đúng rồi.
Vâng, nhưng mà rất may là có cơ hội học bổng dành cho du học sinh quốc tế, trong đó có dành cho du học sinh từ Việt Nam. Mà Linh Mục đây là một trong những người rất may mắn đã nhận được.
Dạ.
Và đó cũng là lý do mà Linh Mục bữa nay giới thiệu cái chương trình này cho quý vị và các bạn quan tâm thì có thể tìm kiếm cơ hội đến với mình. Dạ thưa Linh Mục, cái lúc mà Linh Mục lên website của trường để tìm hiểu về ngành học, để xin nộp đơn xin nhận học bổng đó, thì Linh Mục phải trải qua những khâu đoạn như thế nào? Có bài thi không? Có qua cái sự sàng lọc xét duyệt cạnh tranh với những ứng viên khác không?
Những cái thủ tục mà xin thì như tôi nói là đầu tiên phải có một cái thư giới thiệu xin của giám mục của mình.
Vâng.
Hay là bề trên của mình.
Vâng.
Rồi cái thứ hai là cần phải có những cái sự giấy giới thiệu của những giáo sư mà đã dạy mình ở trong chủng viện.
Yeah.
Hay là những cái viện thần học này kia. Rồi cái thứ ba là chính bản thân mình phải viết một cái tóm lược bản thân, những cái tiểu sự của bản thân của mình.
Yeah.
Rồi lý do tại sao mình thích ngành này.
Vâng.
Và mình phải có viết một bài khoảng chừng từ 2 đến 4 trang để cho người ta thấy rằng bất cứ đề tài gì cũng được.
Uh-huh.
Để cho người ta thấy về cái khả năng tiếng Anh của mình.
Vâng.
Đó là cái cơ bản như vậy.
Dạ. Yeah.
Và khi mà vào trường thì chắc chắn là trong trường nó luôn luôn nó đòi hỏi mình một cái trình độ Anh ngữ, mà cái trình độ quốc tế là TOEFL.
Dạ.
Mà khoảng chừng phải trên 80 điểm.
Vâng.
Dạ.
Tức là vẫn phải thi TOEFL, có bài thi và có bảng điểm TOEFL.
Trường chung chung là yêu cầu như vậy. Nhưng mà cái TOEFL này nó cũng có thể du di như cách này. Ví dụ như nếu mà các bạn học tiếng Anh tại Mỹ.
Dạ.
Thì và các bạn nếu các bạn theo các ngành học hay là các môn học ở trên college, trên cao đẳng đó,
vâng,
thì các bạn có thể chuyển cái điểm số của cái trường cao đẳng này lên cho trường. Và nếu mà trường thấy là cái điểm số của mình nó đạt yêu cầu, thì chứng tỏ rằng tiếng Anh của mình đã khá. Thì người ta có thể người ta du di để người ta bỏ qua cái
yêu cầu
TOEFL.
Vâng. Nhưng mà đối với những du học sinh từ Việt Nam chưa có từng qua Mỹ học tập, thì cái đó, điểm TOEFL là một trong những cái yêu cầu
bắt buộc.
Vâng, tức là giấy giới thiệu của bề trên, những người đã giảng dạy mình, giáo sư, rồi tự mình cũng giới thiệu về bản thân mình, tại
đúng
sao
rồi
mình thích cái ngành này, và quá trình học lực, điểm số học lực nữa phải không?
Đúng
à?
Rồi.
Dạ.
Dạ.
Và thêm đó là phải có bằng TOEFL.
Đúng rồi.
Điểm tối thiểu như Linh Mục nói là trên 80.
Trên 80.
Trên 80. Dạ vâng, ngoài ra thì thí dụ như cơ hội học bổng thì nó rất ít, mà nhiều khi có quá nhiều ứng viên, thì có phải trải qua kỳ thi không Linh Mục?
Không có phải qua kỳ thi. Nhưng mà chắc bởi vì đúng là cái số lượng rất là có hạn. Tôi đơn cử là như là trong cái khóa học của tôi thì tôi thấy chỉ có hai người có học bổng. Đó là tôi từ Việt Nam và một linh mục khác đến từ Cameroon.
Yeah.
Rồi sau đó đến cái khóa tiếp theo thì tôi chỉ thấy có một linh mục cũng là người Cameroon nữa thôi. Và tôi không biết là bởi vì trường không có học bổng hay là không có ai xin học bổng. Tôi không rõ lý do như vậy.
Nhưng mà thưa linh mục, thí dụ như trong trường hợp mà có quá nhiều ứng viên cạnh tranh đó, có phải thi cử giữa những ứng viên đó để được cái học bổng đó không, hay là có phải trải qua interview phỏng vấn như thế nào không?
Tôi không rõ về vấn đề này bởi vì tôi không có trải qua cái đó.
Vâng.
Và có thể là tôi thấy trực tiếp là chính cái vị trưởng khoa của cái trường giáo luật và họ xét điểm, họ xét những cái cơ sở trên cái tư liệu của mình, trên cái giấy tờ của mình để họ quyết định, chứ không phải qua thi cử để cạnh tranh với nhau.
Kể từ lúc mà linh mục nộp đơn xin học bổng cho tới lúc được xét duyệt và chính thức vào học, nhập học luôn đó, nó kéo dài trong mấy năm, bao nhiêu thời gian?
Cũng rất là mau, bởi vì khi mà tôi qua tới Mỹ này rồi thì tôi mới nộp đơn, cho nên tôi mất khoảng chừng 6 tháng từ bắt đầu mình nộp đơn để đến lúc mà được nhận cái giấy tờ chính thức của trường nhận mình cho mình học thì khoảng 6 tháng thôi.
Vâng, nhưng mà có quá trình chuẩn bị trước đó thì ông chuẩn bị bao lâu? Chuẩn bị tất cả hồ sơ đầy đủ sẵn sàng.
Những cái hồ sơ đó thì tôi đã, khi mà từ Việt Nam qua bên Mỹ, tôi đã chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, những cần thiết và những tư liệu hay tất cả những tôi đã chuẩn bị trước. Và những tiếng Anh của mình cũng phải chuẩn bị trước nữa rồi, để mình qua đây mình có một cái nền tảng về tiếng Anh tương đối khá để mình mới học được.
Đó là cho các bạn thấy là những cái bước đầu tiên, những cái bước đệm đầu tiên cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho một cái cơ hội học bổng, phải không thưa Linh Mục?
Đúng, tôi nghĩ phải chuẩn bị phải 2 năm.
Ở Việt Nam mình có cái ngành giáo luật này mà lên tới cấp cao như thạc sĩ, tiến sĩ không ạ?
Không có. Bởi vì chúng ta thấy ở Việt Nam không có một cái đại học công giáo nào về giáo luật này. Mới đây năm 2015 thì nhà nước Việt Nam mới cho mở một cái trường gọi là học viện thần học thôi.
Trong
việc thần học này chỉ có dạy về thần học thôi chứ chưa có dạy giáo luật. Nên chính vì thế mà học giáo luật chuyên sâu, chuyên cao thì phải ra nước ngoài.
Vâng, đó là cơ hội cho những người bạn nào đang nghe chương trình mà các bạn quan tâm tới ngành giáo luật, tức là luật lệ của công giáo, mà muốn học lên cao từ thạc sĩ, tiến sĩ, muốn đi theo cái con đường đó lâu dài đó, thì đó là một trong những cái cơ hội từ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà Linh Mục Vũ Khôi đã nhận được. Trong lúc này các bạn theo dõi chương trình có những câu hỏi nào thắc mắc về ngành học này, cơ hội học bổng này, cũng như những kinh nghiệm của Linh Mục đã đi trước đó, thì xin mời quý vị và các bạn để câu hỏi ngay bên dưới chương trình lúc này nha, chúng tôi sẽ trả lời trước khi chương trình hết giờ. Thưa hỏi Linh Mục là mỗi một năm đó, Linh Mục có biết là cái ngành này nè, giáo luật này ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ họ cho bao nhiêu suất học bổng không?
Cái đó tôi không có nắm rõ. Như là tôi nói đó, thì trong khóa của tôi thì thấy có 2 người, còn sau đó thì chỉ có 1 người. Và như vậy tôi không biết là trường nó không có đủ chi phí, đủ học bổng để cấp, hay là không có người xin. Tôi không rõ, chuyện đó.
Vì cái ngành học này nó hiếm đó.
Đúng.
Thì cũng như là cái này nó mới lạ lắm. Mà cũng xin hỏi thăm Ngân Ngục. Linh Ngục là một người từ cái môi trường sinh hoạt công giáo trong nước ra đây để học tập tiếp tục về cái ngành của mình, thì ông có nhận xét những cái sự khác biệt, những cái hay hơn, lạ hơn như thế nào trong cái môi trường sinh hoạt học tập về công giáo không? Về tôn giáo ở Mỹ với Việt Nam.
Theo riêng cái bản thân tôi, khi mà tôi học ở đây và tôi nhận thấy thì là ở đây người ta tôn trọng cái tự do. Và người ta tôn trọng, khuyến khích cái sự sáng tạo của mình trong cái công việc học tập và nghiên cứu, chứ không có một cái áp đặt từ trường, từ các giáo sư. Hay là không có một cái gì để người bắt buộc mình phải theo. Người ta tôn trọng và người ta khuyến khích mình cái sự sáng tạo và tự do trong học tập như vậy.
Vâng, chương trình cũng gần hết giờ. Lúc này bạn Paul Dũng hỏi là con đang học đại học, muốn du học cái ngành này thì cần những gì, có được hay không thưa Linh Mục?
Thì bởi vì không biết là bạn có thuộc về những người đi tu hay không, hay là bạn là chỉ là một người giáo dân bình thường, thì như vậy thì tôi muốn phải rõ như vậy thì mới biết được.
Như nãy Linh Mục có nói là chương trình này học bổng nâng cao dành cho những người đi theo cái ngành này và cũng là có chức sắc, đã là linh mục trở lên. Trà My rất là xin lỗi quý vị và các bạn vì chương trình cũng đã hết giờ và nhạc hiệu đã nổi lên rồi. Cảm ơn Linh Mục rất là nhiều vì mình không còn nhiều thời giờ nữa, nhưng mà xin hẹn gặp lại Linh Mục trong một dịp khác. Cảm ơn ông đã tới với đài video ngày hôm studio của đài VOA ngày hôm nay, và xin chúc ông thành công trong cái bằng tiến sĩ ngành giáo luật từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau với những ngành học lạ hơn, mới hơn với giáo sư George Cường Nguyễn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khuôn khổ tiếp tục cuộc đối thoại đối tác Hoa Kỳ-Bangladesh, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Thomas A. Shannon vừa mới gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Shahidul Haq tại Dhaka. Hai bên đã thảo luận về việc củng cố thêm đối tác chính trị, kinh tế, năng lượng và hợp tác chống khủng bố Hoa Kỳ-Bangladesh, đồng thời cũng thảo luận về đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và việc cứu trợ của Mỹ đối với người tị nạn Rohingya ở Bangladesh. Trong cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Shannon cảm ơn chính phủ Bangladesh về sự rộng lượng trong việc đáp ứng cuộc khủng hoảng người tị nạn tại bang Rakhine, Miến Điện, và bày tỏ sự cảm ơn về những nỗ lực của Bangladesh để đảm bảo là các phẩm vật cứu trợ đến tay người tị nạn tại Bangladesh. Hơn 600.000 người Rohingya đã từ bang Rakhine của Miến Điện vượt biên giới sang Bangladesh kể từ cuối tháng 8, giữa những bạo động tàn bạo gây ra bởi quân đội Miến Điện và những dân phòng địa phương, hành động đồng bộ với các lực lượng an ninh mà Liên Hợp Quốc gọi là ví dụ điển hình về việc tiêu diệt các sắc tộc. Ông Simon Henshaw, quyền trợ lý Bộ trưởng về Dân số, Người tị nạn và Di dân, vừa mới đi thăm những người tị nạn và những người phải rời bỏ nhà cửa ở trong nước tại Miến Điện và Bangladesh. Ông Henshaw ca ngợi chính phủ Bangladesh và người dân nước này đã hỗ trợ cho các người tị nạn và thúc đẩy chính phủ Miến Điện tạo điều kiện để cho phép người tị nạn được trở về nhà cửa và đất đai của họ một cách an toàn, tự nguyện và phẩm giá được tôn trọng. Ông Henshaw nói, trách nhiệm bồi thường người tị nạn thuộc về chính phủ Miến Điện. Đây là trách nhiệm khởi động tiến trình và đảm bảo là chính phủ cung cấp những khu vực an toàn và an ninh cho những người tự nguyện trở về. Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về tình trạng sức khỏe của những người đã rời bỏ nhà cửa và đã cấp gần 40 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho người tị nạn, các cộng đồng cho họ tạm trú và những người sơ tán trong nước để đáp ứng với cuộc khủng hoảng tại bang Rakhine kể từ ngày 25 tháng 8 năm nay. Số tiền này đã giúp nâng viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ cho những người phải rời bỏ nhà cửa tại Miến Điện và những người tị nạn Miến Điện trong vùng lên đến gần 104 triệu đô la trong năm tài chánh 2017. Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi các giới chức Bangladesh và Miến Điện tạo một khung cảnh để cộng đồng người Rohingya có thể trở về Miến Điện an toàn và tự nguyện. Hoa Kỳ thúc đẩy thi hành nhanh chóng và toàn diện những khuyến nghị của Ủy ban Annan, trong đó có điều khoản khẩn cấp về tiếp cận nhân đạo và truyền thông trên toàn bang Rakhine và đảm bảo quy trách nhiệm cho những thủ phạm các vụ vi phạm nhân quyền theo quan điểm tạo những điều kiện hòa bình lâu dài và phát triển tại bang Rakhine.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.